là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 15 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những mô hình kinh tế tiêu biểu phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái. Tiếp đến là tấm gương cô giáo hết lòng truyền tình yêu môn lịch sử cho học sinh Nguyễn Thị Thanh Hòa. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình vừa tổ chức công bố xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Đồng đạt trên 79 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ các doanh nghiệp hợp tác xã và các loại hình kinh tế đạt 7,9 tỷ đồng. Đóng góp của cộng đồng dân cư đạt trên 11 tỷ đồng. Các tuyến đường xã và đường trung tâm đến đường huyện, tỉnh đã được nhựa hóa 100%. Tuyến đường trục thôn xóm và đường liên thôn xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 70% hộ có nhà xây kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,8 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,65%. Toàn xã có 1.635 lao động có việc làm thường xuyên, chiếm 92%. Đến nay, xã Đại Đồng đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới. Trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục nêu cao trách nhiệm và nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của người dân, năng lực trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hợp tác xã gắn với mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, 3 tập thể 5 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Huyện Yên Bình khen thưởng 5 tập thể 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Hiện nay diện tích dâu tằm của huyện Trấn Yên là gần 508 ha, giảm trên 12%. Nguyên nhân do nhiều diện tích dâu được trồng xen canh với các loại cây trồng khác, chủ yếu là cây quế. Đến nay cây quế phát triển mạnh dẫn đến cây dâu không phát triển được. Mặt khác, do ảnh hưởng của thiên tai và sạt lở, đất trồng dâu dọc sông Hồng tại một số nơi đã bị thu hẹp. Nhiều hộ có diện tích trồng dâu nhỏ lẻ, manh mún, một số hộ không có khả năng làm nhà tằm và diện tích dâu không đủ để nuôi tằm nên bỏ không chăm sóc, khiến dâu cằn cỗi. Một số diện tích ruộng ngập úng, cây dâu bị chết. Mặt khác, năm 2020, giá kén tằm xuống thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thu nhập không đảm bảo công và chi phí lao động nên một số hộ đã phá bỏ chuyển đổi sang trồng cây khác.
Với sự hỗ trợ từ các nguồn kinh phí của tỉnh, ngành công thương đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương, tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông lâm thủy sản của tỉnh tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như siêu thị Big C, siêu thị Hapromas, siêu thị Lottemas, cũng như tại các sự kiện lớn của Bộ Công Thương tổ chức. Thông qua đó, người tiêu dùng đã biết đến nhiều sản phẩm có chất lượng của tỉnh Yên Bái. Hiện tại đã có những sản phẩm như măng khô, các loại thịt sấy như lợn sấy, trâu sấy, cá sấy, miến đào giới phiên, cam văn chấn, khoai sọ lục yên, mật ong mù căng trải, chè suối sàng, trà quế, túi lọc văn yên. Mới đây là măng chè Bát Độ, bưởi Đại Minh đã và đang được các tập đoàn bán lẻ như Big C, Hapro hay Lotte ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt vào dịp cuối năm, ngành công thương còn tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tại Hà Nội. Nhờ đó, rất nhiều sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp hợp tác xã đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên và sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP được giới thiệu người tiêu dùng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước, góp phần tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho trên 3.400 hộ vay hơn 139 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện lên 534 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay hộ nghèo chiếm gần 40%, hộ cận nghèo trên 16%, hộ mới thoát nghèo 11%, còn lại là cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,04%. Từ nguồn vốn của chi nhánh đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hiệu quả.
Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 940 vụ tai nạn giao thông làm 240 người chết, 1.076 người bị thương, giảm gần 560 vụ, gần 90 người chết và giảm trên 870 người bị thương so với 5 năm trước. tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều dự án dành nhiều nguồn lực đầu tư mở mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông đường bộ, nhất là giao thông vùng sâu, vùng cao, vùng nông thôn. Đến nay, 100% các xã vùng cao của tỉnh đã có đường bê tông đến trung tâm xã. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng có tác dụng răn đe và phòng ngừa tích cực đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay diễn ra đã ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, dẫn đến số lượng trẻ phải nhập viện để điều trị các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái tăng đáng kể. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hồng Nhung.
Chị Bùi Thị Tư ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cùng một lúc phải chăm sóc cho hai con đang điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái. Trong đó con gái chị là cháu Bùi Tú Linh mới 10 tháng tuổi bị viêm phổi. Đến nay sau gần một tuần điều trị, các triệu chứng ban đầu và sức khỏe của bệnh nhi dần được cải thiện. Chị Bùi Thị Tư, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nói.
Lúc cháu ở nhà thì cháu có biểu hiện là thỉnh thoảng ho vài tiếng, với lại cháu chỉ khò khè, với lại chảy mũi thôi. Với lại bé đau bụng này, với lại sốt nữa. Thì sau một thời gian vào đây điều trị thì cũng thấy hai cháu là cũng có tiến triển, cũng tốt hơn so với ngày đầu vào. Nguyên nhân thứ nhất là chắc là do thay đổi thời tiết, với lại không khí nó không được đấy thì cháu với lại không do sức đề kháng yếu nữa, cháu không thích nghi được.
Còn đối với trường hợp bệnh nhi Nguyễn Đặng Tú Anh, 2 tuổi, do khó thở, quấy khóc nhiều, giảm ăn, nên cháu được bố mẹ đưa đến khám và làm thủ tục nhập viện ngay sau khi bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang, viêm phế quản và viêm tai giữa. Anh Nguyễn Đình Thanh, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên nói.
Hôm qua là bé bị sốt, ngày hôm qua là bắt đầu bị sốt 2 lần. Chứ còn là bé nhập viện là bởi vì là bị viêm tai giữa và viêm phế quản. Trong dạo này thì mình nghĩ là do thay đổi thời tiết nên cũng nhiều bé cũng nhập viện. Bởi quanh khu nhà mình thì cũng có 2 bạn cũng học cùng lớp với bạn này thì cũng đi đang nằm ở 500 giường. Thì chắc là mùa này thì nó giao mùa nên cũng cần phải giữ ấm cho các bé rồi.
Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có khoa nhi và khoa hồi sức cấp cứu tiếp nhận và thực hiện điều trị bệnh đường hô hấp. Riêng đối với khoa nhi, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 20 đến 22 trẻ vào điều trị. Trong tổng số hơn 100 bệnh nhi đang điều trị nội trú, thì có khoảng 80% trẻ mắc bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản. Trong khoa có những buồng bệnh, các bệnh nhi đều mắc viêm phổi hoặc kèm theo bệnh lý khác. Hầu hết các trẻ có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, khò khè, tiết dịch mũi họng, giảm ăn, nôn. Một trong những nguyên nhân gia tăng bệnh nhi vào nhập viện thời điểm này là do thời tiết trở lạnh, rét, trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Phương Thảo, phó khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái nói.
Số lượng bệnh nhân hiện tại ở khoa nhi thì cũng đang tăng cao hơn so với kế hoạch tầm khoảng 20%. Và trong đó thì chủ yếu là các bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm khuẩn về đường hô hấp, đặc biệt là những cái bệnh đường hô hấp do virus gây nên như là virus RSV, virus cúm, rồi á cúm. Và một số những bệnh virus về đường tiêu hóa khác, nhưng mà chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp. Và lời khuyến cáo dành cho các bậc phụ huynh trong giai đoạn trong cái thời tiết mùa đông này, đó là nhất là đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu tốt, tiêm phòng đầy đủ, giữ ấm đúng cách, kịp thời cách ly những trẻ bị bệnh. Có nghĩa là khi mà các em bé có dấu hiệu bị bệnh thì các gia đình nên cho em bé nghỉ học nếu đang đi học. Thứ ba là vệ sinh tay đúng thời điểm và đúng cách. Đối với những cái cơ sở như là nhà trẻ, trường học, bệnh viện và những cái nơi công cộng thì cần vệ sinh bề mặt tốt và đeo khẩu trang khi mà các cơ quan nhà nước người ta yêu cầu.
Trẻ nhỏ khi mắc bệnh thường dễ diễn biến nặng và khó lường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy phụ huynh nên theo dõi trẻ sát sao sức khỏe của trẻ, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Giữ ấm cho trẻ nhất là vào buổi sáng và tối. Trẻ cũng dễ bị lây chéo bệnh từ người lớn trong gia đình, nên cha mẹ cũng cần lưu ý phòng bệnh cho chính mình. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, tăng cường uống nhiều nước, không ăn uống đồ lạnh. Tập cho trẻ vệ sinh răng miệng, nhất là các trẻ lớn, nên súc họng bằng nước muối sinh lý vô khuẩn. Khi trẻ có triệu chứng khó thở, thở nhanh hơn, ho nhiều, cha mẹ không chủ quan tự ý mua thuốc cho con uống tại nhà khi chưa biết rõ tình trạng bệnh lý. Có thể sẽ làm bệnh nặng hơn, dễ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, cần đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để phát hiện và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhờ đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập cao và tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khởi nghiệp bằng công việc gia công khung nhôm cửa kính cách đây hơn 20 năm, ban đầu chỉ là một cơ sở nhỏ lẻ. Sau nhiều năm, anh Nguyễn Trường Tuân ở tổ dân phố số 3 phường Nguyễn Thái Học đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Những năm gần đây, gia đình anh đã chuyển dần sang kinh doanh thương mại, là đại lý cung cấp các mặt hàng phục vụ cho ngành xây dựng như nhôm, kính, sắt thép, inox cho các đại lý và nhân dân trong tỉnh. Để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, anh Tuân luôn giữ chữ tín. Vì vậy, việc kinh doanh của gia đình anh gặp rất nhiều thuận lợi. Giờ nhiều mặt hàng của gia đình gần như cung cấp độc quyền cho hầu hết các đại lý ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và Trấn Yên. Kinh doanh phát triển, cơ sở của gia đình anh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ kinh doanh giỏi, anh Nguyễn Trường Tuân còn luôn thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Mô hình kinh tế của gia đình anh luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tuyên dương và tuyên truyền nhân rộng để nhân dân học tập làm theo. Anh Nguyễn Trường Tuân tâm sự.
Phường rất là tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình tôi. Là một đảng viên cũng sinh hoạt trong chi bộ thì được sự quan tâm của chi bộ thì chúng tôi cũng là người xác định mục đích là kinh doanh và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao để hoàn thiện tất cả những cái việc mà chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế rồi là trong công việc sản xuất kinh doanh thì luôn đảm bảo sự an toàn cho anh em trong cơ sở sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Trong kinh doanh của tôi luôn nhắc nhở mọi người là phải giữ chữ tín, làm thì phải đi đôi với lại nói phải đi đôi với làm, thực hiện một cách nghiêm túc và sát sao với công việc. Cái đấy là tôi quan trọng nhất trong kinh doanh của tôi vẫn là chữ tín.
Hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, mô hình nhà sạch vườn đẹp do phường Nguyễn Thái Học phát động, gia đình chị Nguyễn Thị Nga triển khai trồng hoa lan. Ban đầu chỉ trồng hoa làm cảnh, nhưng nhận thấy nhu cầu của thị trường ngày càng lớn, gia đình đã quyết tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống giàn và nước tưới tự động. Giờ đây trồng lan không chỉ làm cho ngôi nhà của gia đình chị đẹp hơn, mà còn đem lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Nga, tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Gia đình nhà tôi đầu tiên là chơi lan được 20 năm. Thì đầu tiên là cũng chỉ là cái thú vui chơi của gia đình và hội lan rủ nhau chơi ấy. Dần dần đến gần chục năm đổ về đây ấy, thì dân tình mình chơi lan nhiều hơn ấy, thì nó mang đến hiệu quả cho gia đình là cái thứ nhất là thu nhập cao, kinh tế gia đình thu nhập hàng năm ấy là cũng chủ yếu là từ lan mà ra.
Để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Đảng ủy chính quyền phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, nhất là hỗ trợ nhân dân nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan và tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia phát triển các thành phần kinh tế. Bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Trên địa bàn phường thì cũng có rất nhiều các cái mô hình phát triển kinh tế đa dạng. Cái tỷ trọng về thương mại dịch vụ thì chiếm tỷ trọng lớn, 98%. Thế thì phường cũng đã có những cái giải pháp rất mạnh, động viên các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, tạo điều kiện về thủ tục hành chính. Thế và cũng giúp đỡ họ về các cái thủ tục, làm các cái thủ tục để vay vốn, các cái tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế, khuyến khích gặp mặt, động viên hàng năm để khen thưởng những cái hộ gia đình, những cơ sở sản xuất mà có đóng góp lớn cho địa phương. Đồng thời cũng thông tin về các cái nội dung, chương trình kế hoạch của thành phố, của tỉnh, của phường đối với các hộ để họ cũng có cái kế hoạch phát triển kinh doanh sản xuất lâu dài.
Nhờ tích cực vận động nhân dân mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, đến nay phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 67 doanh nghiệp và hơn 1.100 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Những mô hình kinh tế trên địa bàn phường đã và đang góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho phường nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung, từ đó góp phần đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trong những năm tới đây.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới các tiết dạy, tạo hứng thú cho học sinh là yếu tố cốt lõi giúp cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái thành công trong việc truyền lửa cho học sinh yêu thích bộ môn lịch sử. Không chỉ khiến giờ học lịch sử trở nên hấp dẫn hiệu quả, cô Hòa còn hết lòng bồi dưỡng kiến thức giúp nhiều học sinh đạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa qua phóng sự sau đây.
Tốt nghiệp cử nhân sư phạm lịch sử, năm 21 tuổi, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa gắn bó với sự nghiệp trồng người trên mảnh đất quê hương. 24 năm đứng trên bục giảng, nhưng lúc nào cô giáo Thanh Hòa cũng say mê truyền cảm hứng, tình yêu với môn lịch sử cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Để biến những tiết học lịch sử vốn khô khan theo kiểu truyền thống, đọc, chép, trở nên hấp dẫn, sinh động, cô Hòa đã luôn cố gắng đơn giản hóa các khái niệm giúp các em học sinh tự ghi nhớ và liên hệ so sánh, đánh giá tiếp cận các sự kiện, sự việc một cách dễ dàng. Đồng thời có phương pháp dạy học sáng tạo làm tăng tính trực quan sinh động tương tác giữa cô và trò. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trên lớp thì tôi cũng thường xuyên sử dụng một số các kỹ thuật dạy học, ví dụ như là các kỹ thuật dạy học sử dụng sơ đồ tư duy hay là những cái trò chơi lịch sử để xen kẽ trong các giờ học lịch sử thì các em cảm giác như là nó không bị khô khan, không bị nhàm chán. Về kiểm tra đánh giá, đây cũng là một cái khâu mà cũng rất quan trọng để nâng cao chất lượng bộ môn. Trong cái giờ học chính khóa thì bao giờ tôi cũng phải kết hợp với các hình thức kiểm tra đánh giá và đặc biệt là cũng phải kết hợp với các hình thức thi trung học phổ thông của các em, đó là hình thức thi trắc nghiệm. Thì trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng phải hướng tới các em rèn luyện luôn cả cái hình thức kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm này để các em làm quen và các em có được những cái kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm thì khi từ lớp 11 đến lớp 12.
Dù không đảm nhận công tác chủ nhiệm nhưng cô giáo Thanh Hòa vẫn luôn gần gũi sát sao, quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh của học sinh để khuyến khích tạo động lực giúp các em vươn lên học tập tốt. Hàng năm được nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo tín nhiệm giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử. Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo ân cần của cô giáo Thanh Hòa đã có gần 70 em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Em Nguyễn Ái Duyệt, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình tìm hiểu môn lịch sử của em thì em đã được gặp cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa. Cô là một cô giáo rất nhiệt tình và ân cần với nghề của mình ạ. Trong quá trình học thì cô đã giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Cô đã giúp đỡ bọn em trong học tập và cô đã giảng cho em những bài để dễ hiểu nhất, để tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất ạ. Và nhờ sự giúp đỡ của cô thì bọn em đã đạt được kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và em đạt được giải ba. Và từ đó thì em rất là quý mến cô ạ.
Em Lý A Tâm, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái bày tỏ.
Đến với cô thì em cảm thấy say mê và từ một môn lịch sử ban đầu em cảm thấy tự ti thì đã trở nên tự tin hơn. Và trên quá trình ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử thì cô luôn đưa đến chúng em những cái phương pháp dễ hiểu, sinh động và đầy nhiệt huyết. Đặc biệt với em là học sinh lớp 12 thì trên lớp cô luôn quan tâm và động viên đưa đến cho chúng em những phương pháp dễ hiểu nhất để phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
Luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của ngành, của trường, cô giáo Hòa còn đảm nhận nhiều cương vị như tổ trưởng chuyên môn, phó chủ tịch công đoàn và chủ tịch hội chữ thập đỏ. Là giáo viên năng động, trách nhiệm, luôn có tinh thần vì tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên cô giáo Thanh Hòa được các đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà trường tin yêu, mến phục. Thầy giáo Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Dưới sự giảng dạy dẫn dắt của cô giáo Hòa, thì rất nhiều em học sinh của nhà trường đã đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi của cấp tỉnh cũng như học sinh giỏi cấp quốc gia. Và có những em đạt giải học sinh giỏi quốc gia đã được tuyển thẳng vào các cái trường đại học. Dự định trong tương lai thì là cô Hòa sẽ được tham gia các cái lớp tập huấn để không ngừng nâng cao cái trình độ chuyên môn. Đồng thời là cô sẽ trực tiếp giảng dạy cho đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường cũng như là cái đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử mà Sở Giáo dục đứng ra trưng tập để cô giảng dạy truyền đạt kiến thức cho các học sinh.
Ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đạt được nhiều thành tích như 9 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, hai lần là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, từng được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ. Hết lòng say mê tâm huyết truyền tình yêu môn lịch sử cho các thế hệ học trò, cô giáo Thanh Hòa xứng đáng là một trong những tấm gương giáo viên điển hình đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái, cần tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Ngoài những giải pháp tuyên truyền qua các hội nghị, ngành đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các đại lý thu nhằm mục tiêu đưa chính sách bảo hiểm đến từng ngõ, xóm, từng người dân. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc nâng tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Buổi tập huấn kỹ năng truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ đại lý thu 4 huyện miền Tây tỉnh Yên Bái đã thu hút trên 200 đại biểu là lãnh đạo thị xã Nghi Lộ, các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, đại lý thu bưu điện các xã phường thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên ngành bảo hiểm xã hội đến nghe các kiến thức về kỹ năng truyền thông, kỹ năng vận động, thuyết phục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây không chỉ là cơ hội để các nhân viên đại lý thu các xã phường thị trấn của 4 huyện miền Tây được trực tiếp trao đổi những khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mà còn được chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bà Vũ Thị Nga, đại lý thu thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Qua đợt tập huấn này thì chúng tôi mở mang được kiến thức, và có kiến thức và có cái phương pháp để về làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, và có kiến thức để truyền tải tới cho những người dân, để người dân nắm bắt được, hiểu được luật bảo hiểm xã hội như thế nào. Thế qua đó thì chúng tôi tuyên truyền vận động người dân thì sẽ có những cái kiến thức cơ bản nhất để truyền tải thông tin tới người dân, để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và người ta sẽ đi đến quyết định là thực hiện.
Cho biết thêm về vai trò của đại lý thu trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Đại lý ở đây thì làm các nhiệm vụ ngoài phát triển bảo hiểm xã hội thì còn làm nhiệm vụ là cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân khi người ta tham gia bảo hiểm xã hội gia đình. Cho nên là cái nhiệm vụ đại lý nó cũng rất là nhiều việc, lập hồ sơ ban đầu để hình thành cái hồ sơ, quản lý hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Thế từ đó thì như vậy là tổ chức tổng kết đánh giá để xem có vướng gì không. Thế và tiếp tục là khắc phục và tìm các giải pháp để tổ chức thực hiện.
Là cán bộ xã nghỉ hưu rồi tham gia làm đại lý thu bảo hiểm của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Với bà Vũ Thị Nga, đây là việc làm không dễ bởi chính sách bảo hiểm thường xuyên thay đổi về mức hưởng, bổ sung đối tượng tham gia. Dù được tham gia nhiều lớp tập huấn cho các đại lý thu, nhưng bà Nga vẫn thường xuyên dành thời gian tự nghiên cứu các chính sách liên quan để hiểu sâu hơn về chính sách này và vận dụng hiệu quả trong mỗi chuyến đi xuống nhà dân. Bà Nga chia sẻ.
Tôi thấy cũng cần người làm công tác tuyên truyền phải cần có cái tâm. Thứ nhất là tâm, thứ hai là phải kiên nhẫn, thứ ba là phải thật sự thông cảm, thật sự chia sẻ với lại đối tượng. Thế và làm thế nào để đối tượng người ta yên tâm, thế rồi là mình cũng phải có cái sự chăm sóc. Đấy. Người ta tham gia với mình rồi mình phải chăm sóc khách hàng, thường xuyên phải hỏi thăm, hỏi nom, họ ốm đau, họ được đi khám như thế nào, có trục trặc gì không, hoặc là tháng hàng quý là em đóng có đầy đủ không. Thế hoặc là chưa đến hạn thì mình đã phải thông báo sớm cho họ để họ biết thuận sự chuẩn bị.
Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Ủy ban dân phường, vừa kiêm đại lý thu bảo hiểm, chị Đặng Hoa Xuân, đại lý thu phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết để người dân hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm thì phải chú trọng tuyên truyền tới lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế nhưng, tuyên truyền sao để nhận được sự tin tưởng của người dân mới là mấu chốt. Qua nhiều lần thất bại, chị Hoa đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Là với nhóm người cao tuổi thì động viên họ tham gia bảo hiểm y tế để được giảm chi phí khám chữa bệnh. Những người trong độ tuổi lao động thì vận động tham gia cả hai loại hình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, vừa được giảm chi phí khi khám chữa bệnh, về già có lương hưu. Bằng cách tuyên truyền khéo léo và linh hoạt, chị Hoa đã thu hút được nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Đặng Xuân Hoa nói.
Để làm tốt cái công tác bảo hiểm xã hội, đối với đối tượng trên địa bàn chúng tôi bám sát vào những cái đối tượng là kinh doanh tự do và những đối tượng làm nông nghiệp. Thì những cái đối tượng đấy là người ta tham gia rất là nhiều. Vì thế mà chúng tôi là bám sát vào những đối tượng đấy để phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường.
Chị Nguyễn Thị Sơn, tổ 2 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Là bây giờ tôi muốn là sau này là có thêm thu nhập và có thêm cái đồng lương để sau này nó đỡ vất vả. Bởi vì hiện tại bây giờ là công việc của tôi là tự do nên là tôi không có lương nên là tôi muốn mua để sau này sẽ có đồng lương để cho gia đình được cải thiện và đỡ vất vả hơn.
Có thể thấy nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm chủ yếu là người lao động tự do, lao động làm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Nhiều nơi giao thông đi lại khó khăn đã trở thành rào cản đối với công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm. Vì vậy, việc hình thành các đại lý thu ở khắp các xã phường chính là cách ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với từng người dân một cách nhanh nhất. Bà Nguyễn Kim Dung, đại lý thu số 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Hiện nay có một số người cũng vẫn đọc nhưng mà tôi cũng đưa những tờ rơi đấy để cho họ đọc nhưng họ vẫn chưa hiểu lắm. Thế và khi mình tư vấn cho thì người ta cũng chưa được hiểu nhiều. Thế cho nên là về cái việc mà cái bảo hiểm y tế, so sánh giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì cái bảo hiểm y tế người ta nhận thức nhanh hơn. Vì lợi tức người ta được lợi trước mắt thì người ta nhìn thấy thì người ta mua hơn. Thế còn cái bảo hiểm xã hội thì nó rất là khó khăn. Đấy là thứ nhất là người ta vẫn chưa hiểu nhiều, chủ yếu là chưa hiểu. Chúng tôi cũng vận động tuyên truyền thì cũng có một số những gia đình người ta mua cả hai vợ chồng. Đấy là người ta cũng biết được là cái lợi ích của việc mua bảo hiểm xã hội.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 124 đại lý thu, 327 điểm thu và 385 nhân viên đại lý thu. Hình ảnh những cán bộ đại lý thu đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Bằng cách giải thích ngắn gọn dễ hiểu, họ đã khéo léo đưa những chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với các hộ dân ở địa phương. Theo thống kê, đến hết tháng 11, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh là gần 14.900 người, tăng trên 7.400 người so với cùng kỳ năm trước, bằng hơn 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các nhân viên đại lý thu. Họ đã góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.